Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phiên tòa xử nhà chính trị Trung Quốc. Vợ nhà chính trị Trung Quốc Bạc Hy Lai bắt đầu ở Trung Quốc.
And in neighboring shopping malls and shopping areas, there's police everywhere. In fact, right where I'm standing.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc giảm trong 4 tháng liên tiếp.
Nhật Bản đánh dấu 67 năm ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki.
Mưa tiếp tục chút xuống thủ đô đã ngập chìm trong lụt của Philippines.
Human Rights Watch hối thúc bà Clinton gây áp lực lên lãnh đạo Nigeria để giải quyết tình hình bạo động.
Hoa Kỳ bắt đầu dọn sạch hóa chất da cam ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về vụ xử bà vợ của nhà chính trị Bạc Hy Lai. Vụ xử bà Cốc Khai Lai về tội sát nhân đã diễn ra hôm nay trong tình hình an ninh được bảo vệ cẩn mật tại thành phố Hợp Phì, miền đông Trung Quốc. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Những đám đông bên ngoài tòa án gồm cả một số người ủng hộ ông Bạc Hy Lai. Từng là một ngôi sao chính trị đăng lên ở Trung Quốc, một số người ủng hộ có lúc đã đụng độ với cảnh sát. Bà Cốc Khai Lai bị cáo buộc đã giết ông Neil Haywood, một doanh gia mang quốc tịch Anh. Với sự hỗ trợ của người quản gia trong gia đình là Trương Hiểu Quân cũng bị đưa ra tòa. Cho đến nay chưa có bằng chứng nào được công bố, nhưng Tân Hoa Xã nói bằng chứng trong vụ án này là cụ thể và không thể chối cãi được.
And even in neighboring shopping malls and shopping areas, there's police everywhere. In fact,
ngay cả trong các thương xá quanh tòa án và những khu vực mua bán đâu đâu cũng có công an. Ngay chỗ tôi đang đứng đây, trên các bậc thang của một thương xá, tôi cũng nhìn thấy công an đi lại trong các hành lang trước mặt tôi.
Phóng viên Van San nói một nhóm khoảng 20 người đã xuất hiện tại tòa án vào buổi sáng và nói chuyện với các phóng viên về sự ủng hộ họ dành cho ông Bạc Hy Lai, mà họ coi như một người có thể thay thế điều họ gọi là giới lãnh đạo tham nhũng hiện nay.
Initially there were of course some undercover police or it looked like some undercover thugs who tried.
Thật đầu có một số cảnh sát chìm, dường như một số người giả dạng côn đồ tìm cách dùng dù che các máy thu hình. Cuối cùng thì một số công an đến khi những người này bắt đầu nói mạnh hơn và nhiệt thành hơn về sự ủng hộ của họ dành cho ông Bạc Hy Lai.
Phóng viên Van San nói cảnh sát đã đánh đập nhiều người biểu tình và cuối cùng đã lùng bắt ít nhất hai người đàn ông tống lên một trong những chiếc xe của cảnh sát. Đài VOA đã tiếp xúc với một trong những người ủng hộ ông Bạc Hy Lai ở Hợp Phì hồi sáng hôm nay. Tuy ông này tham gia vào cuộc biểu tình, ông chưa muốn cho ghi âm lời phát biểu và nói rằng tình hình quá nhạy cảm. Vụ tai tiếng có liên quan đến vợ ông Bạc Hy Lai được cho là đã tác động mạnh đến giới lãnh đạo Trung Quốc và diễn ra vào lúc nước này đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lãnh đạo 10 năm mới có một lần. Trước đây, nhiều người vẫn trông đợi ông Bạc Hy Lai sẽ là người kế tiếp được đưa vào một ghế trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị khi còn giữ chức vụ tại Trùng Khánh. Ông Bạc là người đã quảng bá một cuộc tổng thanh lọc thành phố mà ông cai trị, trồng cây cối và trấn dẹp tội phạm có tổ chức tại đây. Ông được coi là một nhà chính trị được lòng nhiều người dân ở thành phố miền Nam này. Ông David Kelly, người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu Chính sách Trung Quốc có trụ sở ở Bắc Kinh, nói rằng vụ xét xử bà Cốc Khai Lai này cũng chẳng khác nào là một vụ xét xử ông Bạc Hy Lai.
Chủ đề nổi lên là ông Bạc Hy Lai được sự hỗ trợ của quần chúng, và dân chúng muốn chắc chắn rằng ông không bị mất mặt hay tiêu tan danh tính, và một phần của sự kiện này lan qua bà đó.
Ý ông Kelly muốn nói đến vợ chồng ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai. Cách đây 2 tuần, khi bà Cốc Khai Lai bị chính thức truy tố, Tân Hoa Xã nói bà Cốc Khai Lai bị cáo buộc giết đối tác kinh tế kinh doanh vì tranh chấp kinh tế và sau khi ông này dọa làm hại con trai bà. Ông Kelly nói, trong khi các bài báo chính thức đã vẽ ra một hình ảnh đen tối về vụ ám sát này, cũng đã có phản ứng thiện cảm dành cho bà Cốc Khai Lai. Ông Kelly cho rằng cảm tưởng là chuyện này có liên quan đến các lực lượng, không phải là cá nhân, và dường như bà Cốc Khai Lai chỉ là một con cờ trong cuộc chơi này. Ông bà Khai Lai đã bị tước hết các chức vụ chính thức với cáo buộc mơ hồ là vi phạm nghiêm trọng các quy định, mặc dù cho đến nay chưa có một cáo trạng hình sự nào được công bố. Có thể ông sẽ bị truy tố về tội lạm dụng quyền thế và cản trở công lý vì đã không báo cáo những gì ông biết về tội ác của vợ mình. Nếu xét là can tội cố sát, cả bà Cốc Khai Lai lẫn ông Trương Hiểu Quân đều có thể bị tuyên án tử hình. Bà Cốc Khai Lai điều hành một công ty pháp lý rất thành đạt trước khi bị truy tố và đã viết một cuốn sách năm 1995 sau khi thắng một vụ kiện quan trọng ở Hoa Kỳ. Trong cuốn sách này, bà ca ngợi tính hữu hiệu của hệ thống pháp lý Trung Quốc và nói rằng chừng nào mà mọi người đều biết rõ anh John Doe đã giết một người nào đó thì anh sẽ bị bắt, bị xét xử và bị bắn chết.
And no doubt she realizes now that such a system doesn't leave any.
Chắc hẳn bây giờ bà đã nhận ra rằng một hệ thống như thế không đem lại sự công bằng nào.
Các luật sư của bà Cốc Khai Lai chưa đưa ra phát biểu công khai về vụ xử. Gia đình ông Trương Hiểu Quân, đồng bị can trong vụ này, đã yêu cầu ông Lý Tiêu Lâm, một luật sư chống tham nhũng nổi tiếng, bênh vực cho ông Trương trong vụ xử. Nhưng đơn của ông Lý đã bị tòa bác và một luật sư khác được chỉ định để biện hộ cho ông Trương.
Qua một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Tỷ lệ lạm phát của nước này đã giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, giúp chính phủ có thêm cơ hội để nới lỏng hơn nữa chính sách tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho hay chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 1,8% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lạm phát đã giảm từ mức 2,2% trong tháng 6 và là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2010. Trung Quốc tiếp tục tìm cách kích thích tăng trưởng kinh tế, vốn đã giảm tốc trong năm nay vì nhu cầu về hàng hóa xuất khẩu của nước này đã giảm sút. Chính phủ Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất 2 lần kể từ tháng 6 và nới lỏng các quy định về lượng tiền dự trữ của các ngân hàng nhằm khuyến khích hoạt động cho vay. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã ra một báo cáo hồi tháng trước khuyến khích Trung Quốc tập trung thúc đẩy tiêu dùng nội địa và bớt phụ thuộc vào việc xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thưa quý vị, các giới chức Nhật Bản đang kêu gọi tránh xa năng lượng hạt nhân vào lúc cả nước đánh dấu 67 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki. Hôm nay, thị trưởng Nagasaki Tomihisa Toe đã thúc giục chính phủ Nhật Bản thiết lập chính sách mới để tiến tới một xã hội không còn những mối lo ngại về vấn đề phóng xạ. Phát biểu tại một buổi lễ tưởng niệm được tổ chức gần tâm chấn của vụ nổ ngày 9 tháng 8 năm 1945, ông thị trưởng của thành phố Nagasaki cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân. Trong số những người tham dự lễ tưởng niệm có Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản John Rose. Đây là lần đầu tiên các nhà ngoại giao Mỹ có mặt tại buổi lễ hàng năm. Hoa Kỳ thả 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II. Quả đầu tiên được thả xuống thành phố Hiroshima và 3 ngày sau đó thả quả thứ hai xuống Nagasaki. Vụ đánh bom Hiroshima đã làm khoảng 140.000 người thiệt mạng, trong khi các cuộc tấn công tại Nagasaki làm thiệt mạng ước tính khoảng 70.000 người. Nhật Bản đầu hàng 6 ngày sau đó. Các lễ kỷ niệm 2 vụ đánh bom mang ý nghĩa đặc biệt đối với Nhật Bản, nhất là sau vụ tai nạn xảy ra năm ngoái tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Thảm họa xảy ra tiếp sau trận động đất mạnh và sóng thần đã làm bùng ra làn sóng chống năng lượng hạt nhân tại nước này.
Những cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống thủ đô Manila đã chìm trong ngập lụt của Philippines, khiến cho các nhân viên cứu hộ phải dùng thuyền để cứu các cư dân bị mắc kẹt ở những nơi ngập sâu. Một số cư dân, những người đã sơ tán ngày hôm nay sau trận mưa lớn trong đêm đã trở về nhà chỉ cách đây vài giờ. Những khu vực ven sông như quận Marikina của Manila đã bị lụt lội nặng nề và các giới chức cho hay khoảng 2 triệu người bị ảnh hưởng ở thành phố này. Gần 300.000 người đã phải tìm nơi tạm trú ở các trung tâm lánh nạn. Ít nhất 20 người đã chết ở Manila vì trận lụt sau hơn một tuần mưa mùa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Hoa Kỳ bắt đầu dọn sạch hóa chất da cam ở Việt Nam. Hoa Kỳ bắt đầu công tác dọn sạch hóa chất da cam trong thuốc diệt cỏ mà các lực lượng Mỹ đã sử dụng trong thời chiến tranh Việt Nam, gần 4 thập niên sau khi cuộc chiến kết thúc. Các giới chức Việt Nam và Mỹ hôm thứ Năm đã khởi động một dự án làm sạch chất độc dioxin tại phi trường Đà Nẵng, là nơi từng là một căn cứ không quân lớn của Mỹ và đã được dùng để tồn trữ hóa chất da cam trong thời chiến. Hoa Kỳ đã rải hàng triệu lít hóa chất khai quang này xuống những cánh rừng ở Việt Nam, và nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy sự phô nhiễm với hóa chất này gây ra những chứng bệnh ung thư và những dị tật bẩm sinh. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông David Shear, đã phát biểu tại buổi lễ hôm thứ Năm rằng công tác hỗn hợp này là một dự án lịch sử và cho thấy Hà Nội và Washington đang tiến hành những bước đầu tiên để chôn vùi những di sản của quá khứ. Ông Shear cho biết dự án dọn sạch được thực hiện cho đến năm 2016, bao gồm việc đào xúc đất và trầm tích nhiễm dioxin và vận chuyển đến nơi tập trung để phân hủy dioxin trong đất bị ô nhiễm. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID giám sát việc dọn sạch dioxin ở Đà Nẵng là nơi bị ô nhiễm nặng nhất trong số 28 địa điểm nhiễm dioxin ở Việt Nam. Các căn cứ khác từng là nơi tồn trữ hóa chất da cam dự kiến sẽ được dọn sạch trong thập niên tới.
Indonesia lạc quan về việc ASEAN sắp có được bộ quy tắc hành xử Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết có nhiều hy vọng là ASEAN sẽ đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc hành xử Biển Đông, gọi tắt là COC, trước cuối năm nay. Theo tường thuật của Channel News Asia ở Singapore, ông Natalegawa tuyên bố như thế hôm thứ Tư tại Jakarta nhân ngày ASEAN kỷ niệm 45 năm ngày tổ chức khu vực này được thành lập. ASEAN đang tìm cách chấn chỉnh sau khi không thể đưa ra một thông cáo chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Phnom Penh hồi tháng trước vì những sự bất đồng ý kiến liên quan tới vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Natalegawa cho biết Indonesia sẽ tận lực soạn thảo bộ quy tắc hành xử và hy vọng ASEAN sẽ có được bộ quy tắc hành xử với một hình thức tiên tiến hơn. Trước cuối năm nay. Ông cho biết thêm rằng trong cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Indonesia trong vài ngày sắp tới, đôi bên sẽ trao đổi ý kiến về vấn đề Biển Đông. Ông nói rằng đây là một vấn đề đòi hỏi ASEAN và Trung Quốc hợp tác với nhau để giải quyết và những vụ va chạm sẽ lại xảy ra nếu không có một bộ quy tắc hành xử.
Việt Nam đã thu hút gần 46 tỷ đô la đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước hội viên ASEAN. Tính đến cuối tháng 7 năm nay, Việt Nam đã thu hút hơn 2.000 dự án FDI từ các nước khác trong khối ASEAN với vốn đăng ký lên tới 45 tỷ 860 triệu đô la. Tân Hoa Xã trích dẫn các số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết như thế hôm thứ Tư, và họ nói rằng dòng chảy FDI từ các nước ASEAN vào Việt Nam đã gia tăng kể từ khi Hà Nội bắt đầu đổi mới kinh tế, và nhất là sau khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức khu vực này hồi tháng 7 năm 1995. Trong khi đó, Việt Nam cũng đã gia tăng những hoạt động đầu tư ở nước ngoài, kể cả các nước thuộc ASEAN. Cho đến nay, Việt Nam có 214 dự án đầu tư ở Lào với tổng vốn đăng ký hơn 3 tỷ 450 triệu đô la, làm cho Lào trở thành điểm đến hàng đầu của đầu tư Việt Nam ở 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam cũng có 112 dự án đầu tư ở Campuchia trị giá 2 tỷ 360 triệu đô la.
Công ty khu công nghiệp Việt Nam Singapore được ngân hàng Standard Chartered cho vay 25 triệu đô la. Công ty liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore, viết tắt là VSIP, hôm thứ Tư cho biết họ nhận được khoản vay 25 triệu đô la từ Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam để tài trợ cho một dự án phát triển nhà đất ở miền Nam Việt Nam. Hãng tin Dow Jones trích dẫn thông cáo của VSIP nói rằng khoản tiền đó sẽ được dùng cho dự án đô thị, công nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Thông cáo không cho biết thêm chi tiết. Theo báo chí Việt Nam, VSIP Bình Dương rộng 1.700 ha, bao gồm 700 ha đất đô thị và 1.000 ha đất công nghiệp nằm trong khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Bình Dương thuộc thành phố mới Bình Dương.
Một hãng hàng không ở Việt Nam bị phạt vì trình diễn bikini trên máy bay. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air đã bị giới hữu trách Việt Nam phạt khoảng 1.000 đô la vì đã tổ chức màn múa hula để ăn mừng chuyến bay đầu tiên từ Sài Gòn đi Nha Trang hồi đầu tháng 8. Hãng thông tấn Pháp trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng trên chuyến bay ngày 3 tháng 8 có 5 phụ nữ, tất cả đều là thí sinh của một cuộc thi hoa hậu địa phương, đã biểu diễn điệu múa của người Hawaii trong 3 phút giữa lúc hành khách dùng điện thoại di động thu hình rồi sau đó phổ biến trên mạng Internet. Ông Nguyễn Trọng Thắng, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, nói rằng hãng máy bay này đã vi phạm quy định qua việc tổ chức sự kiện không được chấp thuận trên chuyến bay. Ông Thắng cho biết đây là lần đầu tiên một hãng hàng không nội địa tổ chức sự kiện nhảy múa bikini trên máy bay trong khi đang bay. Ông Thắng nói thêm rằng việc hành khách dùng thiết bị di động để quay phim chụp hình không vi phạm quy định về an toàn bay, vì khi đó máy bay đã bay bằng và các thiết bị ở chế độ quay phim chụp ảnh chứ không phải ở chế độ thu phát, nên không ảnh hưởng tới an toàn bay.
Cũng liên quan đến Việt Nam, mặc dù đồng tính luyến ái không bị xem là bất hợp pháp tại nước này, thành kiến bảo thủ của xã hội đối với người đồng tính vẫn còn rất nặng nề. Tuy nhiên, một dấu hiệu cho thấy thời thế đã thay đổi khi cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển đổi giới tính, còn gọi chung là LGBT, tổ chức hai sự kiện lớn trong tháng này, bao gồm một cuộc diễn hành lần đầu tiên ở Việt Nam thể hiện niềm tự hào của người đồng tính. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Vào Chủ nhật tuần trước, hơn 100 người bất chấp cây nắng đổ lửa đã đạp xe hơn 2 tiếng đồng hồ qua trung tâm Hà Nội, vẫy cờ bảy sắc cầu vồng và dương biểu ngữ với những khẩu hiệu như "Tôi yêu LGBT" và "Khác biệt nhưng không lệch lạc". Sự kiện này là đỉnh điểm trong những sự kiện đầu tiên ở Việt Nam thể hiện niềm tự hào của người đồng tính với mục đích giúp cho cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới, còn gọi là LGBT, được chú ý nhiều hơn. Cô Nguyễn Thanh Tâm, 25 tuổi, là một trong những người tham gia cuộc diễu hành bằng xe đạp. Cô cho biết cô hài lòng với số người đi diễu hành, mặc dù thấp hơn so với dự đoán.
Yeah, it was awesome. And you can tell that from people's face when we were at the finish point of the parade. And I'm sure that this
cuộc diễu hành thật tuyệt vời. Cứ nhìn vào gương mặt mọi người sau khi cuộc diễu hành kết thúc thì biết. Tôi chắc chắn rằng niềm tự hào nói chung và cuộc diễu hành bằng xe đạp này nói riêng sẽ thay đổi cộng đồng LGBT mãi mãi. Cộng đồng LGBT sẽ không như lúc trước nữa.
Cô Tâm nói, khi người đồng tính được chú ý nhiều hơn, thì người ta sẽ xem đồng tính luyến ái là điều bình thường, chứ không phải là một thứ gì đáng sợ như một căn bệnh. Cô Tâm nói, việc sự kiện này trở thành tin tức quốc tế hàng đầu, làm nổi bật lên thông điệp mà cuộc diễu hành muốn gửi gắm.
With the massive amount of coverage on local media, I think the awareness of the LGBT community in Vietnam has
Với việc truyền thông địa phương đưa tin tấp nập về sự kiện này, tôi nghĩ rằng nhận thức về cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã tăng lên đáng kể và nó mở ra một con đường tốt đẹp cho phong trào đòi quyền dành cho cộng đồng LGBT.
Chỉ một ngày trước đó, một sự kiện lớn hơn nhiều đã diễn ra trong một công viên ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng được ít người chú ý hơn. Sự kiện này được gọi là Tay trong Tay đã thu hút hơn 1.000 người tập trung về một công viên để ủng hộ hôn nhân đồng giới. Mặc áo cùng một kiểu, nhóm người này cùng nhau ca hát và có lúc nắm tay nhau vây quanh hai đôi đồng tính, một nam, một nữ, trong khi hai đôi này chuẩn bị thực hiện một hành động bị xem là điều cấm kỵ rất lớn trong xã hội, hôn nhau ở nơi công cộng. Anh Jackie Trần, thuộc một tổ chức ở Việt Nam có tên ủng hộ hôn nhân bình đẳng, nói rằng đã có rất nhiều tin tức về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở những nước khác như Mỹ, và vì thế anh cảm thấy đã đến lúc cần đưa những cuộc tranh luận như vậy tới Việt Nam. Anh Trần nói rằng, nhiều người qua lại hò reo cổ vũ và bày tỏ sự ủng hộ trong lúc cuộc tụ họp ở công viên đang diễn ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy những người tụ họp này.
Có những người dẫn chó đi phía sau và cho chúng đeo G7 sắc cầu vòng trên lưng. Ý nói những người LGBT cũng giống như chó.
Mặc dù Việt Nam không có luật cấm đồng tính luyến ái, nhưng tình trạng phân biệt đối xử thì vẫn còn đầy rẫy. Những người đồng tính, song tính và chuyển giới vẫn thường bị phương tiện truyền thông mô tả là những người kỳ quặc. Người đồng tính nam thường bị cho là mại dâm, một định kiến mà những người hoạt động vì người đồng tính rất muốn phá bỏ. Ở Việt Nam, hiếm khi xảy ra bạo lực nhắm vào giới LGBT ở nơi công cộng. Nhưng theo nhà xã hội học Lê Quang Bình, giám đốc của Viện Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trường tại Hà Nội, thì tình hình có thể rất khác biệt ở trong gia đình.
A lot of story like parents beating their kids because they discover that his son is gay.
Có rất nhiều câu chuyện, ví dụ như chuyện cha mẹ đánh đập con trai mình khi phát hiện ra con họ là người đồng tính. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một số người lại gây áp lực tâm lý lên con mình. Ví dụ như trường hợp gia đình này, bố mẹ dẫn cô con gái ra bờ hồ và nói rằng nếu con họ không chịu dừng việc yêu người đồng giới lại thì họ sẽ nhảy xuống hồ tự tử.
Lúc đầu, nhà chức trách tỏ ra hoài nghi về cả hai sự kiện diễn ra ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh này. Anh Trần nói rằng điều này một phần là do giới chức an ninh chưa hề biết tới những sự kiện vì quyền người đồng tính và thế nên cảnh sát đã gặp ông để hỏi chính xác sẽ làm gì trong những sự kiện này.
After all, they also allow me to do it.
Cuối cùng thì họ cũng cho phép tôi tổ chức sự kiện này, nhưng lại cảnh báo là phải nhanh chóng và không được trưng lá cờ 7 sắc cầu vòng lớn, bởi vì không biết được lá cờ có đại diện cho quốc gia nào hay tổ chức chống chính quyền nào.
Hai sự kiện này diễn ra chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết trên trang web của chính phủ rằng đã đến lúc cần xem xét thay đổi luật hôn nhân để công nhận hôn nhân đồng tính. Bộ Tư pháp đang soạn ra một dự thảo đề xuất sửa đổi luật hôn nhân để cải thiện quyền lợi của những cặp đồng tính liên quan đến tài sản và nhận con nuôi. Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo sửa đổi này vào tháng 5 năm 2013. Mặc dù việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính có lẽ sẽ không sớm được thông qua, các nhà hoạt động tin rằng việc luật pháp bảo vệ quyền lợi của những cặp đồng tính sẽ giúp mọi người nhận ra đồng tính luyến ái là bình thường và sẽ khuyến khích nhiều người hơn nữa thừa nhận giới tính của mình.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Tin Thế vận hội London. Thưa quý vị, chiến thắng của Alison Felix, vận động viên chạy nước rút của Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua 200m nữ ngày hôm qua tại Olympic London 2012 là một điểm sáng trong đêm thành công lớn của đội tuyển điền kinh Hoa Kỳ. Vận động viên này cuối cùng cũng giành huy chương vàng sau khi liên tiếp giành huy chương bạc ở Thế vận hội 2004 và 2008. Trong khi đó, Brittany Reeves và Jenny Deloach đạt huy chương vàng và bạc trong cuộc đua nhảy xa của nữ, trong khi Demus giành huy chương bạc trong cuộc đua 400m vật rào của nữ, thuộc vận động viên của Nga chưa đầy một giây. Aris Merritt đã giành huy chương vàng trong cuộc đua 110m vật rào của nam, trong khi đồng đội của anh là Jason Richardson giành huy chương bạc. Đây là cặp vận động viên đầu tiên của Mỹ đoạt cả huy chương vàng và bạc trong cùng một cuộc đua này kể từ năm 1996. Vận động viên người Cuba từng đoạt huy chương vàng năm 2008 bị chấn thương ở chân và không thể về đích. Ở các cuộc thi đấu khác, Misty May Chandler và Kerry Walsh Jennings đã giành huy chương vàng Olympic thứ 3 liên tiếp ở bộ môn bóng chuyền bãi biển, đánh bại hai vận động viên khác của Mỹ trong trận chung kết gồm toàn các vận động viên của Hoa Kỳ. Ở bộ môn bóng rổ nam, đội tuyển Dream Team, toàn các ngôi sao của Hoa Kỳ đã hạ đội Australia với tỷ số 119-86 để tiến vào bán kết. Họ sẽ gặp Argentina đội đã hạ đối thủ Nam Mỹ là Brazil với tỷ số 8-2-7-7. Ngôi sao bóng rổ của Mỹ là Dwayne Wade, người đã không thể có mặt trong đội hình Olympic vì chấn thương, nhận định về đội tuyển Mỹ rốt cuộc sẽ giành huy chương vàng.
I think, you know, for this team, you know, a lot of people, you know, don't really understand, you know, this team, a lot of it's a new guys that's been.
Trong khi đó, đội tuyển bóng rổ Nga đã hạ Litva với tỷ số 8-3-7-4 và sẽ đối mặt với Tây Ban Nha, đội giành chiến thắng 6-6-5-9 trước Pháp. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì các vận động viên chạy nước rút người Jamaica là Usain Bolt và Johan Black sẽ tranh tài trong trận chung kết cuộc đua 200m nam hôm nay tại Thế vận hội London. Nhiều ngày sau khi giành chiến thắng cuộc đua 100m, Bolt đang nỗ lực giành huy chương vàng thứ hai tại Thế vận hội 2012 và trở thành vận động viên đầu tiên giành chiến thắng ở cả hai nội dung 100 và 200m trong hai kỳ Thế vận hội liên tiếp. Black đứng thứ hai trong cuộc đua 100m hôm Chủ nhật và cũng là đối thủ chính của Bolt trong nội dung 200m. Thưa quý vị, hiện Hoa Kỳ dẫn đầu với tổng số huy chương Olympic với 81 huy chương so với 77 huy chương và Nga với 53 huy chương. Nếu xét về huy chương vàng, Trung Quốc hiện được 36 huy chương so với 34 của Mỹ và 22 của Anh. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Các nhà hoạt động Syria nói rằng các vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy đang tiếp diễn ở Aleppo, trong khi quân đội xúc tiến cuộc tấn công vào các khu vực do phe đối lập kiểm soát tại thành phố lớn nhất của đất nước. Ủy ban điều phối địa phương và Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết xảy ra giao tranh ngày hôm nay tại một số quận của Aleppo. Quân đội Syria đã tiến hành cuộc tấn công gọng kìm nhắm vào thành phố này ngày hôm qua. Với máy bay chiến đấu và trực thăng dội bom từ trên không, trong khi các lực lượng bộ binh nhắm mục tiêu vào các vị trí của quân nổi dậy.
Cảnh sát Ai Cập đã đụng độ với những người đàn ông có vũ trang ở bán đảo Sinai một ngày sau các cuộc không kích của quân đội giết chết 20 phần tử bị nghi là chủ chiến tại khu vực này. Truyền hình nhà nước cho hay các cuộc giao tranh đã xảy ra ngày hôm nay bên ngoài một đồn cảnh sát ở En Arish, cách biên giới với Israel và dải Gaza 50 km. Hiện chưa có tin tức về tình hình thương vong. Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã sa thải người đứng đầu cơ quan tình báo và thống đốc Bắc Sinai ngày hôm qua trong một cuộc cải tổ quan trọng.
Binh sĩ NATO đã giết chết một binh sĩ Afghanistan khi người này tìm cách bắn hạ các binh sĩ liên quân tại một căn cứ quân sự ở miền đông Afghanistan. Một phát ngôn viên của NATO cho biết không có binh sĩ liên quân nào thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Lakhman ngày hôm qua, nhưng từ chối cho biết là có người nào bị thương hay không. Tính từ đầu năm cho tới nay đã xảy ra ít nhất 25 vụ gọi là người mặc quân phục, xanh lá cây, tấn phong, quân phục xanh nước biển.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang thực hiện một chuyến thăm ngắn tới Nigeria ngày hôm nay để hội đàm với Tổng thống Goodluck Jonathan và các nhà lãnh đạo khác. Bà Clinton đến thủ đô Abuja vào lúc có những lời kêu gọi bà nên hối thúc ông Jonathan giải quyết tình trạng bạo động phe phái ngày càng tăng ở Nigeria. Miền Bắc Nigeria có đa số dân là người Hồi giáo, trong khi miền Nam có đa số dân là người Thiên Chúa giáo. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
And entertainment. Check voamobile.com on your handheld device for breaking news as it happens.
Stay connected to a fast-changing world. VOAmobile.com.